Các bạn đang nghe chuyên mục Chuyện dài kỳ trên trang web Radio Online do VN Media phối hợp cùng VSM thực hiện. Bên nhau trọn đời, chương 5, phần 2. Trong khoảnh khắc, Mặc Dành cảm thấy chị sẽ đứng mãi như thế, không dám tiến đến gần, cũng không thể rời xa. Cho dù vũ trụ biến thiên, biển cạn đá mòn, chị sẽ mãi đứng ngoài cửa phòng anh. Nhưng làm gì có mãi mãi, cái cần đến sẽ đến, muốn trốn cũng không thể. Cửa đột nhiên mở ra từ phía trong, Mặc Dành không kịp tránh, đứng ngây người đối diện với người vừa mở cửa. Sĩ Văn. Có những người dường như nhất định sẽ gặp nhau, hơn nữa lại cùng một nguyên do như vậy, ví dụ chị và Dĩ Văn. Về sau Mặc Dành luôn trăn trở một câu hỏi, người con gái hiền thục đẹp như mơ đó tâm trạng thế nào khi người đàn ông cô ta yêu giới thiệu với người khác, đây là em gái tôi. Chị đã từng dặn Dĩ tự giới thiệu, tôi là bạn gái của anh trai cô. Dĩ Văn cũng không hề phản bác, cô ấy sẽ đau khổ đến mức nào. Ồ, Dĩ Văn đã lâu không gặp. Mặc Dành cuối cùng cũng gặp lại chị. Đúng vậy, cuối cùng họ cũng gặp nhau. Chị đến thăm Dĩ Thâm ư? Dĩ Văn hỏi. Anh ấy vừa ngủ, nếu chị có thời gian có thể cùng tôi đi thăm nhà anh ấy không? Tôi cần lấy giúp anh ấy một ít đồ dùng. Mặc Dành do dự gật đầu. Cũng được. Anh ấy không sao chứ? Mặc Dành rụt rè hỏi khi hai người đi xuống cầu thang. Không sao, bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi, chú ý ăn uống là ổn. Thế thì tốt, Mặc Dành nói nhỏ. Trên đường đi, họ cũng chỉ trao đổi với nhau xung quanh những chuyện gần đây. Sĩ Văn nói, tôi đã định tìm chị từ lâu, nhưng công ty điều động công tác, bận quá mãi mới về được một lần. Dĩ Thâm lại đột nhiên bị ốm. Cuối cùng tôi cũng đã trải nghiệm sự vất vả của một người phụ nữ đi làm. Mặc Dành nói, tôi không ngờ Dĩ Văn lại trở thành một phụ nữ mạnh mẽ đến vậy. Chị cũng thế đấy thôi. Hồi xưa chị cầm máy ảnh chụp chơi, vậy mà về sau lại trở thành phóng viên ảnh chuyên nghiệp. Mặc Dành cười, bây giờ tôi cũng chỉ chụp chơi thôi. Dĩ Văn nói, nếu ông chủ của chị mà nghe được những lời như thế, chắc ông ấy giận lắm. Đến rồi, ở đây. Dĩ Văn dừng lại, lấy chìa khóa mở cửa, vào nhà. Mặc Dành chần chừ một lát cũng vào theo. Nhà của Dĩ Thâm ở tầng 12 của một khu chung cư cao cấp. Phòng rất rộng nhưng ít đồ đạc, không hề có vật nào thừa. Mấy năm nay anh ấy bận nhiều việc, thỉnh thoảng mới gặp nhau. Dĩ Văn vừa thu xếp đồ vừa nói, đến mở tủ lạnh, chị lắc đầu. Quả nhiên là chẳng có gì. Anh ấy có lẽ biết tự chăm sóc bản thân nhất thế giới. Lần trước tôi đến đây, thấy anh ấy đang ăn mì ăn liền, mới kéo anh ấy đi siêu thị, không ngờ lại gặp chị. Dĩ Thâm luôn là như thế, chị vẫn biết. Anh ấy luôn có chuyện quan trọng để làm hơn ăn uống. Đối với những người như vậy, chỉ có một đối sách. Anh không ăn, tôi cũng không ăn. À, Dĩ Văn bỗng nhiên nói, tôi sắp cưới, chị biết không? Chú rể là sếp trực tiếp của tôi, giống như câu chuyện cô lọ lem ấy. Mặc Dành ngạc nhiên nhìn Dĩ Văn. Chị kết hôn ư? Đúng vậy, tôi sắp cưới. Dĩ Văn cười gật đầu, bỗng trở nên tư lự, đoạn thở dài. Trước đây tôi không hiểu gì nên mới nói lung tung với chị như vậy. Về sau mới biết có những thứ không thể tranh giành được. Với Dĩ Thâm, lòng tôi đã nguội từ lâu. Vì sao? Có lẽ tôi không kiên nhẫn được như anh ấy. Tôi không thể chờ đợi như anh ấy. Dĩ Thâm có thể chờ đợi hết năm này sang năm khác trong vô vọng, nhưng tôi thì không thể. Giọng Dĩ Văn trầm xuống. Khoảng 3-4 năm trước, khi Dĩ Thâm thắng một vụ án, tôi và mấy người bạn đến chúc mừng. Hôm ấy anh ấy uống say, tôi phải đưa về. Dĩ Thâm nôn dữ quá, khi tôi dọn dẹp cho anh ấy, đột nhiên Dĩ Thâm ôm lấy tôi, hỏi dồn dập. Vì sao em không trở về? Anh đã sắp từ bỏ tất cả. Vì sao em vẫn không chịu trở về? Dĩ Văn ngừng lại cười đau khổ. Nếu những lời đó vẫn chưa đủ làm tôi nguội lòng, chị đến đây. Dĩ Văn kéo Mặc Xanh đến phòng sách, rút ra một cuốn, lật một trang đưa cho chị. Đây là do tôi vô tình phát hiện ra, không chỉ cuốn này. Mặc Xanh hấp tấp đón lấy cuốn sách, những câu thơ viết vội, nét chữ viết rất láo, nỗi dày dứt đau khổ không ngừng của người viết. Gập cuốn sách lại, Dĩ Văn nói những lời gì Mặc Xanh không nghe thấy nữa. Tiếng cười trong vắt của cô thiếu nữ như từ nơi xa xôi vọng về. Hà Dĩ Thâm, anh còn chưa biết tên em. Em tên là Triệu Mặc Xanh. Mặc là u mặc, nghĩa là tĩnh lặng. Xanh là một loại nhạc cụ. Tên em có điển tích hẳn hoi, có xuất xứ từ một câu thơ của nhà thơ Từ Chí Ma. Im lặng là khúc tiêu mặc biệt ly, sâu lắng là khang kiều đêm nay. Dĩ Văn nói tiếp. Hồi chúng tôi còn nhỏ, mẹ Dĩ Thâm ôm tôi nói, nếu cô ấy có một đứa con gái như thế này thì tốt quá. Mẹ tôi đứng bên nói, hay là hai nhà đổi con cho nhau. Dĩ Thâm từ nhỏ đã thông minh, hiểu biết. Mẹ tôi thích anh ấy có lẽ còn hơn thích tôi. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in hình dáng cô ấy. Chỉ tiếc là... Cha mẹ Dĩ Thâm mất như thế nào? Dĩ Văn lắc đầu. Tôi cũng không rõ lắm. Hồi ấy tôi mới 9 tuổi. Hình như là tai nạn. Chú ấy bị ngã. Còn cô ấy sức khỏe vốn đã không tốt, đau buồn nên đã sinh bệnh ra đi theo chú. Hình như nhớ ra điều gì, ngừng một lúc, Dĩ Văn lại tiếp. Có lần tình cờ nghe mẹ tôi nói, sau khi cô chết mới phát hiện một số thuốc trong ngăn kéo. Thuốc cần uống thì không uống. Có thể cô ấy đã tự sát. Tự sát? Mặc Sinh kinh ngạc. Lúc đó Dĩ Thâm mới 10 tuổi, sao cô ấy có thể... Dĩ Văn gật đầu. Cô ấy rất yêu chồng. Dĩ Văn tư lự nói thầm. Thực ra Dĩ Thâm rất giống mẹ. Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy họ đã đến bệnh viện. Ở hành lang gặp cô y tá quen Dĩ Văn, cô ta nói, bạn trai của chị vừa được thay chai nước truyền, giờ lại ngủ rồi. Dĩ Văn cảm ơn cô y tá, cười giải thích, anh ấy là anh trai tôi. Đi đến cửa phòng, Dĩ Văn bỗng trao cho Mặc Xanh các túi đựng đồ đang cầm trong tay. Chị vào đi, tôi không vào nữa. Đồ đạc không nhiều, nhưng Mặc Xanh có cảm tưởng chúng nặng đến mức chị không đủ sức mang. Mặc Xanh, Dĩ Văn vui vẻ mỉm cười với chị nói, tôi không thua chị, mà tôi thua Dĩ Thâm. Mặc Xanh nhìn theo Dĩ Văn đi xa dần, không biết nói gì để giữ cô ấy lại. Phòng không khóa, Mặc Xanh đẩy cửa bước vào. Đó là căn phòng đôi, một cái giường còn trống, giường của Dĩ Thâm cạnh cửa sổ. Tiếng mở cửa không làm anh thức giấc, Dĩ Thâm được truyền nước, vẫn đang ngủ. Trái tim Mặc Xanh như bị một sợi dây vô hình siết chặt, chị tiến đến bên anh, sợi dây vô hình mỗi bước mỗi kéo căng hơn. Dĩ Thâm nằm trên giường, khuôn mặt gầy, xanh xao, cặp lông mày trong giấc ngủ cũng cau lại. Sau khi gặp lại, thực ra chị chưa lúc nào nhìn kỹ anh. Bây giờ đã có thể. Những ngón tay chị bất giác đưa lên sờ vào hàng lông mày cau lại của anh, khẽ đụng vào hàng mi khép chặt. Tưởng tượng nếu chủ nhân thức giấc, hàng mi sẽ nâng lên, sẽ là đôi mắt với cái nhìn lạnh lùng, thậm chí đầy giễu cợt. Chị muốn rụt tay lại, nhưng không hiểu sao lại vô tình nhích xuống dừng lại ở đôi môi anh. Cặp môi Dĩ Thâm hơi tái. Nghe nói những người có đôi môi như vậy phần lớn đều bạc tình. Dĩ Thâm, sao anh không như vậy? Lẽ nào anh không hiểu, em không thể trở lại như ngày xưa, như 7 năm trước. Trong 7 năm, nhiều thứ đã thay đổi. Sau đó, trước khi ý thức được mình đang làm gì, đôi môi chị đã thay những ngón tay. Cặp môi của Mặc Xanh hơi lạnh do vừa từ ngoài vào, môi Dĩ Thâm lại ấm nóng. Nhưng hơi ấm này khiến chị xót xa, nước mắt chị ứa ra, từng giọt lăn xuống. Mãi đến khi tay chị bị một bàn tay nắm chặt. Dĩ Thâm, anh tỉnh rồi ư? Trong một thoáng, đầu óc Mặc Xanh trở nên trống rỗng, mắt bị mờ bởi nước mắt. Khuôn mặt Dĩ Thâm chập chờn, nhưng giọng nói phẫn nộ của anh chị nghe rất rõ. Cô làm gì vậy? Mặt Dĩ Thâm đanh lại, giọng nói thật đáng sợ. Triệu Mặc Xanh, rốt cuộc cô có ý gì?
Tôi...
Chị vừa mở miệng đã vội im bặt. mọi ý nghĩ bay đâu mất. Trong mấy giây chị ngây người bối rối nhìn anh, cảm thấy bàn tay mỗi lúc càng bị siết chặt, hình như muốn bóp nát mới thỏa. Mặc Xanh không khóc nữa, nhưng nước mắt vẫn ứa ra. Sao lại như vậy? Chị nghe cái vật từng kiên cố trong lòng chị đang bị đập vỡ. Âm thanh của nó khiến chị kinh hoàng. Còn ánh mắt giận dữ truy bức của Dị Thâm lại khiến chị mềm lòng. Chị cũng không biết mình đang làm gì. Chẳng phải chị muốn đoạn tuyệt với quá khứ, kể cả với anh. Nhưng vừa rồi chị đã làm gì? Mặc Xanh hoàn toàn mất phương hướng.
Chạy đi thôi, nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Ý nghĩ vừa mới lóe lên, lập tức thúc đẩy hành động. Không biết bằng sức mạnh nào, chị thoát khỏi bàn tay siết chặt như kìm của Dị Thâm, vụt chạy ra ngoài. Sau lưng giọng Dị Thâm như con thú bị trúng tên.
Chị Mặc Xanh, cô dám đi, đáng chết.
Dị Thâm nhìn Mặc Xanh mở cửa. Anh ngồi bật dậy dứt dây chuyền ở tay, định chạy ra cửa ngăn lại. Nhưng do nằm lâu, chân rất yếu nên loạng choạng ngã vật ngay tại giường. Đương nhiên Mặc Xanh không hề biết. Mặc Xanh hoảng loạn theo một nhóm người đi vào thang máy. Những người cùng đi thuận nhiên nhìn người phụ nữ mắt đỏ hoe chạy vào. Nhưng lập tức họ trở về với suy nghĩ của riêng mình. Cũng phải thôi, bệnh viện là nơi hàng ngày chứng kiến bao nhiêu tình huống sống chết vui buồn. Một người đẫm nước mắt đi vào thang máy có gì là lạ. Ra khỏi thang máy yên tĩnh, tiếng ồn ào ở hành lang đập vào tai khiến chị choáng váng. Hành lang rất đông người, bỗng nhiên Mặc Xanh không biết mình phải đi hướng nào. Đi đâu bây giờ? Chẳng phải vẫn biết thế sao? Thế giới rộng lớn như vậy, nhưng không nơi nào không có Dĩ Thâm.
Các bạn vừa nghe hết chương 5 của tác phẩm Bên Nhau Trọn Đời của Cố Mạn. Xu xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương tiếp theo.